Xin chào quý thính giả, cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này. Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 6: Nan đề tội lỗi. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa trong sách Galati chương 5 câu 16 đến câu 25. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng, anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thế ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước đi theo Thánh Linh. Và phân đoạn tiếp theo trong Galati chương 6, câu 7 và câu 8. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì hễ ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát. Song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời. Chúng ta trong một loạt bài nói về giải pháp đối với các nan đề. Nan đề lớn nhất của tất cả mọi người, dầu người đó biết hay không biết, đó là tội lỗi. Nan đề lớn nhất của nhân loại là tội lỗi. Và chúng ta sẽ tìm hiểu về giải pháp của Đức Chúa Trời đối với nan đề đó. Phao-lô đề cập đến giải pháp của Đức Chúa Trời trong Rô-ma chương 7 và phần đầu của chương 8. Phần nửa sau của chương 7 là lời tự thuật của Phao-lô về việc ông vật lộn với tội lỗi của chính mình như thế nào. Ông nói đến tội lỗi trong chính tâm trí của mình. Qua đó, Phao-lô cho thấy những tranh chiến trong tâm hồn của ông. Ông muốn chúng ta nhìn vào kinh nghiệm thất bại của ông cách rõ ràng. Từ đó, ông cho chúng ta có cái nhìn vào chính tấm lòng và tâm trí của mỗi người chúng ta về kinh nghiệm đối phó với tội lỗi. Khi tìm hiểu về lời tự thuật của Phao-lô, chúng ta cần lưu ý rằng Phao-lô không nói đến tội lỗi trong đời sống của người không tin Chúa. Nếu lược khảo qua sách Roma, chúng ta nhớ rằng Phao-lô đã đề cập đến vấn đề này trong 4 chương đầu. 4 chương tiếp theo, Phao-lô đề cập đến tội lỗi trong đời sống của những người tin Chúa. Ông đã nói đến nan đề tội lỗi ở phần cuối của chương 7. Một cách chi tiết hơn, Phao-lô nói đến tội lỗi trong đời sống những người tin Chúa, có lòng khao khát một đời sống thánh thiện. Lời Chúa dạy rằng, chúng ta phải nên thánh vì Đức Chúa Trời là thánh. Chỉ có những người khao khát đời sống thánh khiết mới thấy rõ quyền lực kinh khủng của tội lỗi. Vì nếu quý vị không khao khát đời sống thánh khiết, thì quý vị cũng không bận tâm về tội lỗi. Nó chẳng là cái gì cả. Như vậy, tội lỗi không trở thành một nan đề. Nhưng giống như Phao-lô, khi quý vị hết lòng ao ước một đời sống thánh khiết, thì quý vị sẽ thấy rõ tội lỗi có sức mạnh như thế nào. Phao-lô nói gì về kinh nghiệm cá nhân của ông? Ông viết trong Rô-ma chương 7, câu 15 đến câu 25 như sau. Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ, chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Và ông nói tiếp trong Roma chương 8, câu 1 đến câu số 11. Cho nên, hiện nay chẳng còn sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, tại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt, nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình, thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy, nếu Đấng Christ ở trong anh em, thì thân thể chết nhưng cớ tội lỗi, mà Thần Linh sống nhưng cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Đây là phần Phao-lô nhấn mạnh đến tội lỗi cũng như giải pháp của Đức Chúa Trời đối với nan đề tội lỗi. Có thể nói rằng cả Kinh Thánh đề cập đến giải pháp cho tội lỗi. Thập tự giá hay sự chết của Chúa Giêsu là biểu hiện cho giải pháp đối với tội lỗi. Tuy nhiên, không có chỗ nào đề cập thật tuyệt vời như trong phân đoạn vừa qua. Điều thật quan trọng cho chúng ta hôm nay đó là hiểu được giải pháp của Đức Chúa Trời đối với vấn đề tội lỗi. Nhiều người mang danh là tín đồ nhưng không hề biết gì về điều mà Phao-lô chia sẻ ở đây. Do đó, điều quan trọng là chúng ta cần tìm hiểu về vấn đề này. Tại sao ngày nay có quá nhiều tín hữu xác thịt? Tín hữu xác thịt là người chưa bao giờ khám phá giải pháp của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, hoặc là họ không hiểu về điều đó, hoặc là nếu hiểu nhưng cũng không biết áp dụng vào đời sống của mình. Cũng có thể họ chưa bao giờ khám phá về nan đề tội lỗi theo cách mà Phao-lô mô tả ở đây. Phân đoạn mà Phao-lô tự thuật về sự vật lộn của ông đối với tội lỗi rất rõ ràng. Ông cho biết rằng có những giải pháp không hiệu quả gì. Chẳng hạn, xác thịt, dù nỗ lực tới đâu đi chăng nữa, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được tội lỗi. Khi Phao-lô dùng chữ xác thịt, là ông ngụ ý chỉ về một năng lực tự nhiên không đến từ Đức Chúa Trời và không cần sự giúp đỡ của Ngài. Nhiều người nói rằng đây không phải là một Phao-lô trưởng thành. Một số khác cho rằng nếu Phao-lô đã phải vất vả chống chọi, thì khi bạn gặp cám dỗ để phạm tội, hãy buông mình phạm tội lập tức để tránh sự tranh chiến. Nếu Phaolô đã không thể thắng được, thì làm sao bạn có thể thắng được? Một số người cho rằng sống vượt lên trên tội lỗi là điều không thể được, dựa vào tinh thần của những gì Phaolô chia sẻ tại đây. Suy nghĩ như vậy là hiểu lầm về những gì Phaolô muốn nói. Chữ chìa khóa trong phân đoạn này là xác thịt. Phaolô ngụ ý rằng không có Chúa, không có sự giúp đỡ của Ngài, thì sự tranh chiến của tôi đối với tội lỗi đã dẫn tôi đến chỗ thấy mình tệ hại như thế nào. Phaolô là người có đời sống hướng thượng, người thành công trong lĩnh vực đạo đức. Do đó, ông càng nhạy cảm hơn đối với tội lỗi và sự thất bại của mình. Khi Phaolô càng khao khát đời sống thánh thiện, thì ông lại càng thấy khổ sở hơn cho chính mình. Có lẽ không ai đã nỗ lực như Phaolô, nỗ lực bằng chính năng lực của bản thân để vươn lên trong đời sống đạo đức. Nhưng khi càng cố gắng bao nhiêu, ông càng cảm nhận sự khốn khổ bấy nhiêu vì cớ thất bại của mình. Phaolô thốt lên rằng, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Phaolô dùng hình ảnh rất kinh khủng ở đây, mà nếu không hiểu thì chúng ta chưa thấy được ý nghĩa Phaolô muốn nói đến. Chúng ta biết rằng, hình phạt đóng đinh vào thập tự giá để tử tội chết trong quằn quại là một điều kinh hoàng. Nó bắt nguồn từ những người Syri. Tuy nhiên, thập tự giá không phải là hình phạt tệ hại nhất. Tại Tạc Sơ, là thành phố mà Phaolô lớn lên, còn có một hình phạt khủng khiếp hơn. Theo phong tục tại đây, thì nếu một ai đó bị kết tội giết người, thì kẻ sát nhân sẽ bị lột trần truồng. Họ cũng lột trần truồng nạn nhân đã bị chết, rồi lấy thi thể của nạn nhân xích lại với thân thể của kẻ sát nhân. Họ buộc lại lưng theo lưng, chân theo chân, toàn thân cứ như vậy mà buộc chặt với nhau. Rồi họ đuổi kẻ sát nhân bị buộc với thây người vào trong đồng vắng. Thật là rùng rợn và khủng khiếp. Phaolô nói ở cuối chương này rằng, ông đã cố gắng dùng nỗ lực bản thân mà không cần đến sự giúp sức của Đức Chúa Trời để chiến thắng tội lỗi. Thế nhưng, cuối cùng ông chỉ thốt lên, khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Phaolô nói về thân thể đang buộc chặt với ông, thật là một tình trạng tuyệt vọng. Như vậy, theo Kinh Thánh, thì giải pháp đối với nan đề tội lỗi không đến từ bên trong chúng ta, nhưng phải đến từ bên ngoài. David đã hiểu được điều này trong bài thú nhận về tội lỗi sau khi ông phạm tội tà dâm và giết người. David nói, Chúa ơi, con là kẻ có tội. Con là kẻ có tội vì con vốn sinh ra với bản chất tội lỗi. Con là tội nhân ngay từ khi còn trong lòng mẹ, vì được thai nghén trong tội lỗi. Trừ khi Chúa tạo dựng trong con một tấm lòng mới là điều mà con không có khi vừa sanh ra, bằng không thì con sẽ tiếp tục phạm tội và phạm tội. Rồi ông cầu nguyện rằng, xin tạo dựng trong con một lòng trong sạch và làm mới lại trong con một thần linh ngay thẳng. Chữ tạo dựng ở đây chỉ về việc làm nên một điều gì từ chỗ không có gì cả. Phaolô cho thấy trí khôn không thể giải quyết được nan đề tội lỗi. Phaolô đã dùng chính ông như một kinh nghiệm điển hình chẳng hạn. Vấn đề đối với ông không phải vì ông không biết, không phải vì không được thông tin đầy đủ. Phaolô ý thức, Phaolô biết rõ thế nào là tội lỗi. Phần đầu của chương 7, Phaolô nói rằng, nếu tôi không biết dâm dục là tội, thì tôi không bị cáo trách nhiều khi phạm tội này. Nhưng vì tôi biết nó là tội, nên chính nhận thức này làm cho tôi khổ sở. Phaolô cho thấy biết tội không phải là cách để giải quyết nan đề tội lỗi. Ngay cả với sự hiểu biết Kinh Thánh cũng không giải quyết tội. Vấn đề không phải là Phaolô không biết, nhưng ngược lại, chính chỗ hiểu biết khiến ông bị trăn trở nhiều hơn. Trí khôn không giải quyết được nan đề tội lỗi. Ý chí cũng vậy. Ý chí cũng không thể giải quyết được nan đề này. Nếu đọc lời tự thuật về kinh nghiệm của Phaolô, chúng ta sẽ thấy rằng Phaolô mong muốn làm điều tốt. Ông nói, vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn làm, nhưng làm điều mình ghét. Song nếu tôi làm điều mình chẳng muốn, thì bởi đó nhận biết luật pháp là tốt lành. Bây giờ, chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Vả, tôi biết điều lành chẳng ở trong tôi đâu, nghĩa là trong xác thịt tôi. Bởi tôi có ý muốn làm điều lành, nhưng không có quyền làm trọn. Vì tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Vậy, tôi thấy có luật này trong tôi. Khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi. Sau đó, ông đến kết luận. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng. Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật ở trong chi thể tôi vậy. Không một người nào có ý chí mạnh mẽ bằng Phao-lô. Không một ai đã từng rất nỗ lực bằng ý chí để đạt được thành quả như Phao-lô. Kinh nghiệm thất bại của Phao-lô là một chứng cớ hùng hồn, chứng minh rằng tội lỗi không thể được giải quyết bằng kiến thức, ý chí hay một điều gì đó đến từ bên trong của chúng ta. Nhưng nó phải đến từ bên ngoài. Phao-lô kết thúc với lời kêu cứu thảm thiết. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này? Và rồi câu trả lời đã đến với ông. Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta. Bước qua chương 8 là chương nói đến giải pháp đầy trọn của Đức Chúa Trời. Giải pháp đó được gọi là tin lành hay sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn và sống lại theo lời Kinh Thánh. Đây là giải pháp của Đức Chúa Trời đối với nan đề tội lỗi. Giải pháp này được áp dụng cho mọi dân tộc, mọi quốc gia, không phân biệt văn hóa. Chúa Giê-xu khẳng định với Ni-cô-đem rằng Ngài phải bước lên thập tự giá, vì đây là giải pháp duy nhất. Ai tin thì được cứu, ai không tin thì bị định tội. Chúa Giê-xu chết thay cho tội lỗi nhân loại là phương pháp Đức Chúa Trời dùng đối với tội lỗi của những người chưa tin. Trong chương 8, ông chú ý đến tội lỗi của những người đã tin. Phao-lô nói đến giải pháp đầy trọn của tin lành. Ông không những đề cập những gì Đức Chúa Trời đã làm, mà còn nói đến những gì Đức Chúa Trời dự định. Đây chính là chỗ thiếu sót của chúng ta. Chúa Giê-xu chết thay cho tội lỗi của quý vị. Để làm gì? Để quý vị có thể được lên thiên đàng vì tội lỗi của quý vị đã được tha thứ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi Chúa Giê-xu chịu chết trên thập tự giá, thì Đức Chúa Trời đã lên án tội lỗi trong xác thịt. Để làm gì? Để đòi hỏi về luật thánh của Ngài được ứng nghiệm trong chúng ta là những người không bước đi theo xác thịt mà bước đi theo thánh linh. Khi tạo dựng con người, Chúa muốn họ phản ánh vinh quang của Ngài qua họ mà tạo vật biết Đức Chúa Trời là ai. Vậy, mục đích của Chúa khi Ngài cứu chúng ta là gì? Theo cái nhìn của con người thì để chúng ta được cứu ra khỏi địa ngục và được đem lên thiên đàng. Nhưng theo cái nhìn của Đức Chúa Trời thì để chúng ta được nên thánh và trở nên những con người thánh thiện, qua đó chúng ta bày tỏ Đức Chúa Trời cho thế giới chung quanh. Đức Chúa Trời trước tiên tỏ cho con người thấy rằng họ không thể tự cứu và cần đến đấng giải cứu. Sau đó, Ngài tỏ cho họ thấy nếu chúng ta sống theo luật thánh của Ngài, thì chúng ta làm trọn mục đích mà Chúa đã tạo dựng nên chúng ta. Phao-lô nói đến việc không sống theo xác thịt, nhưng sống theo thánh linh. Đây là giải pháp thật của nan đề tội lỗi được Phao-lô trình bày trong Rô-ma chương số 8. Đức Chúa Trời đã ban thánh linh của Ngài, nhờ thánh linh mà chúng ta có thể sống được đời sống như Chúa mong muốn. Kinh Thánh dạy rằng, thánh linh ngự trong chúng ta, Ngài ở với chúng ta, Ngài ngự trên chúng ta và Ngài ngự giữa vòng chúng ta. Nếu không có thánh linh thì chúng ta hoàn toàn vô vọng. Chúa Giê-xu đã ban đại mạng lệnh rằng hãy chờ cho đến khi các ngươi nhận lãnh quyền phép từ Đức Thánh Linh. Chúa biết rằng dầu họ muốn vâng lời Chúa, nhưng nếu không có thánh linh thì họ cũng thất bại mà thôi. Cố gắng vâng phục Chúa mà không có sự giúp đỡ của thánh linh thì họ chỉ thốt lên trong thất bại và mắc cảm tội lỗi. Cách giải quyết nan đề tội lỗi cũng liên quan đến sự sống lại của Chúa Giê-xu. Điều này quan trọng vì sau khi Chúa sống lại, Ngài có thể ngự trong đời sống của những người tin Ngài. Phao-lô nói với hội thánh tại Côlôse rằng ông là người được Chúa sai đến để bày tỏ điều mầu nhiệm, và điều mầu nhiệm đó là Đấng Christ ngự trong lòng họ là hy vọng duy nhất. Ngài là hy vọng duy nhất để quý vị có thể sống và hành động như một cơ đốc nhân. Nếu không hiểu điều này, thì những gì Kinh Thánh dạy trở thành một gánh nặng cho quý vị. Không có mối liên hệ với Chúa Giê-xu thì không thể giải quyết được nan đề tội lỗi. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh cây nho và nhánh nho để chia sẻ với các sứ đồ trước khi Ngài bị bắt. Sau khi có cuộc tĩnh tâm với các sứ đồ tại phòng cao, Chúa đã đem họ đi vào trong vườn. Ngài chỉ vào cây nho và phán rằng Ngài với Cha là một. Mọi lời Ngài phán, mọi việc Ngài làm là kết quả của việc Ngài với Cha là một. Chúa cho họ biết một mối liên hệ mới. Ngài phán rằng Ta sẽ lìa các ngươi. Sau khi Ta lìa rồi thì các ngươi vẫn có thể liên hệ với Ta theo một cách mới, thậm chí là sâu đậm hơn. Những nhánh nho này được gắn liền với cây nho theo cách mà chúng có thể tiếp nhận sự sống từ cây nho. Ta là cây nho, các ngươi là nhánh. Nếu các ngươi cứ liên kết với Ta, nếu các ngươi cứ ở trong Ta như nhánh nho ở trong gốc nho, thì các ngươi có giải pháp cho nan đề tội lỗi. Các ngươi có câu trả lời cho mọi sự. Rồi Chúa phán, ngoài Ta, các ngươi chẳng làm gì được. Lời giải này thật khó nghe cho những người thường cậy vào chính mình để làm việc này, việc nọ. Đây là lý do khiến Phao-lô phải tốn một thời gian khá lâu để học chân lý này. Phao-lô có thể làm nhiều điều, nhưng cuối cùng chỉ là thất bại cho đến khi ông khám phá được nguyên tắc liên kết với Chúa như nhánh nho với cây nho. Điều quan trọng để hiểu về giải pháp đối với tội lỗi đó là ý thức về mối liên kết giữa chúng ta với Đấng Christ. Phao-lô nói điều này trong phân nửa đầu của Roma chương số 8. Phân nửa sau của Roma chương 8, Phao-lô nói đến bốn luật. Trước tiên là luật của Đức Chúa Trời. Chính luật pháp này đã làm cho ông khổ sở vì nó bày tỏ luật của tội lỗi trong ông. Nếu ông càng biết về luật của Đức Chúa Trời bao nhiêu, thì ông càng cảm nhận luật của tội lỗi bấy nhiêu. Hai luật trên đã đem Phao-lô đến chỗ khốn khổ. Nhưng giải pháp đến bởi luật thứ ba và thứ tư. Luật thứ ba là luật của Thánh Linh sự sống trong Đấng Christ. Luật này có thể giải phóng chúng ta ra khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Giải pháp của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi đó là chúng ta phải có sự liên kết với Thánh Linh. Tại sao mọi người không có mối liên kết này? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta tự hỏi, tại sao chúng ta phải tranh chiến đối với tội lỗi? Tại sao chúng ta phải xác nhận rằng mình bị điều khiển bởi luật của tội? Tại sao Phao-lô nói rằng chúng ta là những người có Thánh Linh, chúng ta nhất định không sống dưới sự cai trị của xác thịt? Nếu sống dưới sự cai trị của xác thịt thì chúng ta sẽ chết, nhưng nhờ Thánh Linh mà chúng ta làm chết các việc của xác thịt thì chúng ta sẽ sống. Đây là giải pháp của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Quý vị có muốn làm trọn đòi hỏi luật pháp thánh của Đức Chúa Trời bằng đời sống của mình và tỏ cho mọi người biết Đức Chúa Trời muốn gì nơi họ không? Quý vị có ao ước một đời sống thánh khiết không? Nếu ao ước đời sống thánh khiết, thì quý vị cần phải nhận thấy rõ quyền lực và sức mạnh của tội lỗi và phải biết thật rõ rằng quý vị không tài nào chiến thắng nó. Quý vị không thể chiến thắng nó bằng trí khôn hoặc bằng ý chí. Sức mạnh để chiến thắng nó không đến từ chúng ta, mà đến từ một nguồn bên ngoài. Sức mạnh này đến từ Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu Christ.
Lạy Chúa, tội lỗi là nan đề lớn nhất trong đời sống con và cả nhân loại này. Không có ai cũng không có điều gì có thể giúp chúng con thoát ra khỏi nan đề này. Dù chúng con có nỗ lực bao nhiêu đi nữa, cũng không thể giải quyết tình trạng của mình. Chỉ có duy nhất Chúa Giê-xu là giải pháp của Đức Chúa Trời dành cho chúng con. Xin Chúa Giê-xu tha thứ tội cho chúng con, cai trị và ban năng lực để chúng con có thể bước đi trong sự đắc thắng. Xin Chúa dùng chúng con đem tin lành cứu rỗi của Ngài đến với những ai đang chìm đắm trong nan đề tội lỗi mà không có lối ra. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu. Amen.
biết tình yêu quá nhiệm màu. Trước đây đời tôi thật mãi không sao nhận được tình yêu vô đôi Chúa ban cho nhân loại. Sâu lắng trong tâm hồn chẳng khi nào nhạt nhòa. Tôi không thể tả Ngài làm thế trong đời tâm tôi, bởi yêu tội nhân chịu hình chết trên thập giá. Điều tôi biết chắc tình yêu cứu Chúa ban cho không đổi rời, tình yêu cao quý Thiên Chúa dành cho thế nhân tội tình. Vì tình yêu thương Chúa hy sinh, bao dung nhân ái thứ tha tội. Ngài dùng huyết bôi xóa cứu vớt muôn người đời buồn đau thống hối. Cho dù tôi đây đã lìa xa, không tiếp rước chính vua trời, nhận lấy ân phước vinh hiển của Ngài, từ chối tình yêu cao quý Chúa ban. Chúa nhân từ thay, Ngài luôn mãi mời gọi, thiết tha chờ mong con người quay gốc trở về. Biết nói chi tình Chúa trong tâm con, xin cho tình yêu luôn bao phủ con. Ôi Chúa yêu dấu tình yêu Chúa luôn nhiệm màu. Chỉ có Giê-xu đang mang